Nếu cái diệu lý của chư Phật á không có quan hệ gì đến văn tự chữ nghĩa, thì nghe như vậy thì bà liền kinh ngạc, bà mới đi báo cho trong làng đó biết rằng đây là bậc cái là khác thường, phải không? Tự nhiên rõ ràng, phải không? Nghĩa là cái diệu lý, cái lý mà diệu màu của chư Phật đó, cái đó là không có dính dáng gì tới văn tự chữ nghĩa, phải không? À, mà nó ở ngay nơi mình chứ đâu ở trong chữ nghĩa. À, cho nên là ngài nghe là bảo rằng chữ thì không biết nhưng mà nghĩa là cứ hỏi. Đó. Nhưng mà đây chính đây là một cái điểm mà gọi là một cái điểm mà nhức nhối á, không nhức nhối cho ai, nhức nhối cho nhiều người mà còn bám theo chữ nghĩa, phải không? Nhưng mà cái đó cũng là mai á, quý vị biết mai sao không? Mai đó là lời của tổ, phải không? Chứ mà lời của mình là chắc là bị chửi nhiều, phải không? Lời của tổ thì là không ai dám nói. Nhưng mà cái đó là để ngầm chỉ đạo hay là cái lý mà chân thật đó là ở ngay nơi tâm người chứ nó không ở trong chữ nghĩa, phải không? Mình sáng đạo làm sáng ở đâu? Phải sáng ở nơi tâm mình chứ đâu phải sáng trong chữ nghĩa. Tìm trong văn tự sách vở là hoặc là trong ngữ lục cũng không bao giờ có, nhưng mà mình bây giờ thì thích tìm, nhất là tìm trong ngữ lục, cho nên ngữ lục thiền là lo tìm, phải không? Cho nên ở đây một anh nhà quê, phải không? Rồi không biết chữ, rồi thuộc về cái người gọi là biên địa nữa mà đạt đạo, rồi được lãnh y bác đi, thì đa số người làm sao chịu nổi, phải không? Nghĩa là anh nhà quê không biết chữ nữa mà thuộc về cái người ở đâu đâu nữa, ví dụ biên địa nữa mà được lãnh y bác đi, được đạt đạo, thì nghĩa là coi như là cả bao hàng trăm người đó làm sao mà chịu nổi. Mà không chịu nổi thì sao? Phải đuổi theo giật y bác lại thôi, phải không? Đó rõ ràng như vậy, không? Nhưng mà tổ đâu phải ở cái y bác đó mà giật, cho nên chính là chỗ tâm sáng ngời kia thôi. Nhưng mà vì ở đây á là do những cái tâm hồn mà luôn sống quen theo cái khuôn, không? Cái khuôn của thường tình đã quen rồi, cho nên thấy vậy là không bao giờ chịu nổi hết. Đó. Bởi vậy mà những cái chỗ này là những chỗ mà gọi là để mà đánh thức người một cái mạnh mẽ, hiện thân như vậy. Chứ sự thật lục tổ mà đâu phải dốt, phải không? Đó, hỏi đâu mà ngài trả lời là rất là ý nghĩa mà đâu phải dốt. Chính như vậy đó, để cho thấy rõ chữ nghĩa văn tự dù cho học hay nhưng mà nói giỏi, nhưng mà nếu không sáng được tâm thì cũng không dính dáng gì hết. À, chính ở trong nhà thiền có câu chuyện mà một vị thượng tọa mà giảng kinh đó, gọi là thượng tọa Phù đó, thượng tọa Phù ở Thái Nguyên đó, ngài là vị mà giảng kinh cũng rất là hay. Một hôm là ngài giảng ở chỗ cái chùa Quang Hiếu, giảng về kinh Niết Bàn, thì trong buổi giảng nó có vị thiền giả, vị này đang trên đường nghĩa là đi du phương gì đó, rồi gặp tuyết nó xuống nhiều quá không đi được, cho nên là nhân đó cái vị thiền giả này mới đến trong cái hội đó cũng để nghe. Thì nghe, khi mà nghe đến cái đoạn gọi là ba nhân Phật tánh đó, rồi ba đức pháp thân, không? Thì cái vị sư này á, ngài bàn mới bàn rộng về cái diệu lý của pháp thân, nói những cái diệu lý diệu màu của pháp thân đó. Thì cái vị thiền giả này ở dưới, ngồi ở dưới pháp hội đó liền phá lên cười, liền cười. Thì cái vị sư đó mới giảng xong rồi á, thì mới liền nghĩa là ngay đó mới tới gọi là mời cái vị thiền giả uống trà, rồi mới thưa nghĩa là tôi vốn là tâm trí nó cạn hẹp, cho nên cứ y theo văn mà giải nghĩa thôi, nhưng mà hôm nay mai nhờ ngài thấy được mà cười, nhưng mà mong ngài chỉ dạy cho. Thì kể ra thì cái vị pháp sư này là cũng tâm tốt, khiêm tốn, phải không? Không có tự ái, phải không? Thì cái vị thiền giả mới nói tôi thật cười vì thượng tọa không biết pháp thân. Đó. Thì cái vị giảng sư đó mới thưa tôi hiểu như thế có chỗ nào mà không đúng. Thì cái vị thiền giả nói giờ mời tọa chủ hãy nói lại một lượt đi. Thì cái vị giảng sư đó, tức là vị thượng tọa Phù đó, mới nói rằng cái lý pháp thân đó nó cũng như là cái bầu thái hư không vậy đó, nó dọc suốt cả ba đời để ngang trùm khắp cả mười phương, không? nó tóm gọn cả tám cực, tức là nó bao trùm cả vũ trụ rồi đó, bao quát cả âm dương, tùy cơ mà nó cảm đến, không chỗ nào mà chẳng khắp. Vì thấy giảng hay không? Nó tăng nghĩa là trùm khắp hết, nghĩa là không có chỗ nào mà chẳng khắp hết, thì quá hay, phải không? Nhưng mà cái vị thiền giả nói, không phải là tôi bảo thầy nói không đúng, nhưng mà đó chỉ là nói được ở bên cạnh pháp thân mà thôi. Đó bên cạnh pháp thân mà thôi, chứ còn chứ thực ra thì chưa từng biết pháp thân. Ông nói hay, nhưng mà nói bên cạnh thôi chứ còn chưa từng biết được pháp thân. Thì cái vị thượng tọa phù đó mới nói, đã như vậy thì xin ngài nói cho tôi được nghe. Nhưng mà cái vị mà thiền giả đó mới bảo rằng, nhưng mà tọa chủ có chịu tin hay không chứ? Thì cái vị thượng tọa phụ nói, tôi đâu dám chẳng tin. Thì thiền giả mới bảo, vậy thì bây giờ tọa chủ hãy thử ngưng giảng một tuần lễ đi, không rồi đóng cửa ngồi yên để mà thu nhiếp cái tâm niệm của mình đi, các duyên thiện ác á giờ một lúc buông sạch hết đi, để xem. Thì cái vị này cũng làm theo, không ngài đã ngưng giảng liền theo cái lời khuyên của ngài thiền giả. Thì hôm đó ngồi thì ông ngồi ông gọi là ông chiêm nghiệm từ đầu hôm cho đến canh năm. Thì khi tới canh năm đó bỗng nghe cái tiếng trống cái thì bỗng quát nhiên cái khế ngộ, không khế ngộ cái thì ông liền dội đến gõ cửa cái vị thiền giả còn đang canh năm mà đang khuya, đến gõ cửa thì thiền giả hỏi ai đó. Thì ngài tọa chủ đó mới thưa tôi đây. Thì thiền giả mới quát, tôi đã bảo ông hãy mà chuyên trì đại giáo không để mà thay Phật thuyết pháp, sao mà đang ở giữa đêm lại nằm say sưa giữa đường vậy? Thì vị tọa chủ mới thưa, thưa thiền đức, từ trước đến giờ á tôi giảng kinh á là đều lấy cái lỗ mũi của cha mẹ sanh, tức là giảng kinh á đều từ cái cha mẹ, lỗ mũi cha mẹ sanh, còn từ nay về sau đó là tôi chọn không dám như thế nữa. Thì thiền giả đó mới bảo, thôi hãy đi đi, hôm khác gặp lại. Thì đó để cho thấy, nghĩa là thượng tọa phù đó giảng kinh Niết Bàn nói được pháp thân, nói được rất hay, thấy không? Nhưng mà chỉ nói ở trên chữ nghĩa, cho nên thiền giả gọi là nói bên cạnh pháp thân. Bây giờ buông hết mọi duyên đi, ngồi yên lặng lại để chính mình mà sáng ra đó, thì cái đó mới thật sự là pháp thân, mới thấy được rõ pháp thân. Thì vậy rõ ràng pháp thân không dính dáng hay tới chữ nghĩa hết. Cho nên ở đây mới nói rằng chữ nghĩa ngôn ngữ là cái tướng vọng tưởng thôi, đó phải vượt qua. Thì bất lập văn tự là như vậy. Đó là một điểm. Điểm thứ hai, để cho thấy rõ, đây là nói rõ cho quý vị thấy những cái đặc biệt ở trong nhà thiền cũng như trong nhà Phật, gọi là những cái tiếng sấm, mà gọi là những tiếng sấm im lặng. Tiếng sấm mà im lặng, bởi vì nó bất lập văn tự, cho nên những cái tiếng sấm im lặng nó đặc biệt. Bởi vì trong nhà thiền á, cái chỗ im lặng đó là cái chỗ rất khó vượt qua, phải không? Hỏi rồi cái im lặng không biết nói gì, nên chỗ đó rất khó vượt, mà phần nhiều người bị mắc kẹt trong đó nữa. Thấy im lặng là cho là như vậy, im lặng chính là chỗ im lặng đó là chỗ rút ráo của thiền, chỗ cứu cánh của thiền, phải không? Nhưng mà đây là phải hiểu những cái im lặng này nó phải có cái gì đặc biệt nữa, gọi là những cái im lặng mà chết người á, chứ không phải thường, phải không? Như có một lần có vị ngoại đạo đến hỏi Phật á, hỏi chứ chẳng hỏi có lời, chẳng hỏi không lời đó, đến hỏi mà hỏi giờ không hỏi có lời cũng không hỏi không lời, giờ nói gì đây? Ông đến hỏi, đặt câu hỏi Phật về con chẳng hỏi có lời cũng chẳng hỏi không lời, giờ đáp sao đây? Phật im lặng. Phật im lặng một hồi lâu, thì cái vị ngoại đạo đó mới thưa, mới tán thán, tức là Thế Tôn, đại từ đại bi vẹt mây mờ cho con, khiến con được vào. Nghĩa là ngài im lặng cái lúc cái thiền, vị ngoại đạo đó mới tán thán là Đức Thế Tôn thật là đại từ đại bi, ngài đã vẹt mây mờ cho con, khiến cho con nhờ đó mà được vào. Thì vậy quý vị thấy nó vào đâu? Đó. Cho nên khi mà vị ngoại đạo đi rồi thì tôn giả A Nan đó mới hỏi Phật, ngoại đạo đó chứng được cái gì mà nói được vào? Thì Phật bảo cũng giống như là con ngựa hay ở đời, thấy bóng roi thì liền vọt. Giống như con ngựa hay vậy đó, thấy nghe là khi mà cái người mà đánh ngựa đó họ vừa nhá cái roi lên á thì lo giọt trước rồi chứ không đợi tới đánh. Còn quý vị đây là sao? Đó. Thấy con roi giọt là tới để đánh mà còn chưa giọt nữa. Đó. À, quý vị thấy vậy thì ai thấy Đức Phật đại từ đại bi là chỗ nào? À, im lặng đó chỉ là cái bóng roi thôi, thấy không? Im lặng chỉ là bóng roi thôi chứ chưa phải là chỗ con ngựa. À, thật là mà mình phải khéo ngay đó đó, tức là ngay cái im lặng đó mà mình giọt cái thì mới hay, thấy không? Giống như ngoài đạo giọt cái mới hay, còn ở trong cái im lặng đó mà mình cứ bám nhiêu đó đủ đó thì là mắc kẹt, phải không? Cho nên mới gọi là trong cái im lặng đó nó rất có đầy đủ, coi như là muôn ngàn diệu nghĩa trong đó, nó không thể hết, chứ không phải im lặng suông. Thì vậy quý vị thấy, cho nên là Phật mới nói là giống như là người hay đó, thấy không? Hay vừa nhá bông roi ra thì giọt liền, thì cái người lanh mắt như vậy thấy im lặng như đó thì liền nhận liền cái chân chân thật kia liền, thì đó gọi là khéo, thấy không? Còn bây giờ cái nói dài dòng từ ngày này qua ngày kia giống như là đó quốc mạnh, thấy không? Đó, giống như ngài Đức Sơn đó, ngài Đức Sơn ngài nói là thật là cũng cứ khô, cái đó giống như là quốc mình cũng khô thật mạnh đó mà còn chưa chịu giọt nữa, thấy không? Mà cũng còn bám vào cái chỗ đó để mà phân biệt hoài, thì như vậy làm sao mà thấy được cái nghĩa chân thật, phải không? À, thì vậy quý vị đây là chịu giọt chưa? À, bởi vậy mà chính cái chỗ cái câu này mà sau này á có ngài hòa thượng, có ngài thiền sư Thường đến mà tham vấn với ngài Pháp Nhãn, thì ngài Pháp Nhãn ngài cũng dạy ngài thiền sư Thường nó kháng, gọi là tham cứu cái câu này, tức là tham cứu về cái chỗ mà Phật Thế Tôn im lặng đó, ngoài đạo hỏi có lời không lời á, thì ngài thiền sư Thường tham vấn một thời gian, thì một hôm ngài Pháp Nhãn mới hỏi vậy chứ ông kháng cái nhân duyên gì? Thì ngài thiền sư Thường ngày xưa là nhân viên ngoại đạo hỏi Phật, tức hỏi có lời không lời á, thì ngài Pháp Nhãn ngài bảo giờ ông thử đâu thực lại xem. Thì ngài thiền sư Thường ngài mới nghe bảo thử thực lại xem là ngài vừa định mở miệng thực lại, thì ngài Pháp Nhãn ngài bảo dừng, ông con nhằm trong cái chỗ im lặng mà lãnh hỏi ư? Thì ngay đó ngài thiền sư Thường liền tỏ ngộ, vừa con mở miệng thì ngài bảo dừng, ông định ông nhầm chỗ im lặng đó mà ông hiểu sao? Đó, thì ngài liền ngộ, thì đó cũng gọi là khéo thấy bóng roi mà giọt á, bởi vì có cái gì đặc biệt ở trong cái chỗ im lặng đó, phải không? Chứ còn không phải dừng ở trong chỗ im lặng đó, cho nên đó là một cái cách để mà đánh thức mình phải vượt qua những cái ngôn ngữ văn tự chỗ gì hết, phải không? Chẳng hỏi có lời, chẳng hỏi không lời gì nói gì, cho nên thì chính cái chỗ im lặng đó mình thấy được cái ý sâu trong đó, thì đó gọi là khéo vọt, phải không? À, đó là gọi là cái im lặng mà gọi là im lặng mà sấm sét, phải không? À, còn ông Di Ma Cật thì sao? Ở trong mà kinh Di Ma Cật á, trong cái phẩm pháp môn mà không hai đó, thì khi mà các vị Bồ Tát mà nói về pháp môn không hai hết, không? Có vị thì nói là pháp môn không hai là chẳng kẹt bên thiện, chẳng kẹt bên ác rồi, phải không? Là rồi tới cuối cùng là Bồ Tát Văn Thù thì và ngài nói sao? Theo ý tôi á, thì đối tất cả pháp là không nói nè, không lời, không chỉ, không biết, lìa mọi cái hỏi đáp, thì đó là vào pháp môn không hai, phải không? À, xong rồi thì ngài Văn Thù ngài mới hỏi là ông Di Ma Cật, chúng tôi mọi người đã nói hết rồi, xong rồi đó, bây giờ ngài hãy nói coi những gì là Bồ Tát vào pháp môn không hai. Thì khi đó ông Di Ma Cật im lặng. À, nhưng mà khi im lặng thì sao? Thì ngài Văn Thù ngài liền tán thán, ngài khen ngợi, hay thay, cho đến là không có văn tự ngôn ngữ thì mới là chân thật vào pháp môn không hai. Còn nói ra thì cũng còn ngôn ngữ, bây giờ đây cho đến là không có ngôn ngữ thì mới là chân thật vào pháp môn không hai. Thì như vậy là vào pháp môn không hai là chỗ nào? Cho nên con người cũng bàn là chính cái chỗ im lặng của ông Di Ma Cật đó. Nhưng mà ở đây mình phải hiểu được một cái bước nữa. Cái im lặng của ông Di Ma Cật, nếu mà chỉ dừng ngay chỗ im lặng đó thì sao? Đó, chưa phải lúc đó. Bởi vậy mà kinh Di Ma Cật sau cái phẩm Pháp Môn 2 là tới cái phẩm gì? Sau tới phẩm Pháp Môn 2 tới những cái phẩm sau là gọi là các cái phẩm mà gọi là khởi những cái thần thông diệu dụng đó. Không? Ngày Di Ma Cật, ngày những cái thần thông diệu dụng ngày ở đây mà ngày dời cả thế giới rồi trên nước chúng hương rồi xuống. À, thì vậy là chính cái chỗ Pháp Môn Công 2 này, chỗ im lặng này mình phải vượt qua, thì trong đó đó đầy đủ diệu dụng muôn ngàn trong đó. À, mới là rốt ráo, chứ không phải chỉ dừng trong cái chỗ không hai đó. À, chỉ dừng trong chỗ im lặng đó là chưa phải. Bởi vậy mà các im lặng của Di Ma Cật thì phải có ngài Văn Thù mới thành vi diệu. Ha. Nghĩa là cái im lặng đó có sự tán thán ngài Văn Thù đó thì mới thành vi diệu. Chứ còn nếu mà ngài chỉ im lặng thôi thì ngày nay nhiều khi rồi mình đọc tới đó mình nói ông Di Ma Cật tới đó bí không biết nói gì. Phải không? À, nhưng mà chính ngài Văn Thù ngài tán thán thì trong đó mình mới thấy rõ trong cái im lặng đó là nó có cái gì vi diệu trong đó. Không? Chứ không phải là chỉ im lặng suông thôi. À, còn bây giờ mà chỉ dừng trong chỗ im lặng đó là mình chết. Chết trong cái chỗ lờ mờ. Lờ mờ im lặng biết gì. Nó lờ mờ trong đó. À, thì như vậy, bởi vì im lặng cũng là cái tướng sanh diệt thôi. Phải không? Cho nên có nhiều người nói là chính chỗ im lặng là chỗ rút ráo, chỗ cứu cánh. Nhưng mà im lặng làm gì rút ráo cứu cánh. Không? Im lặng là cái tướng sanh diệt. Bây giờ nói á, đang nói đây thì đó là cái tướng động, im là tướng tĩnh, rồi lúc im hồi cũng nói nữa. Bây giờ im đó là đâu phải là cái tướng thường trụ, đó cũng là cái tướng sanh diệt thôi. À, mà phải thấy được cái gì đó ở trong cái im lặng đó, phải không? À, thì đó mới thấy được cái chỗ sâu trong đó, nghĩa là trong cái chỗ im lặng đó có con mắt của ngài Văn Thù trong đó, phải không? Phải thấy được, nghĩa là trong chỗ im lặng đó có mắt ngài Văn Thù trong đó thì cái im lặng mà sáng ngời. Thì cái chỗ đó ngôn ngữ làm sao nói đến được. Trên bất lập văn tự là như vậy ha. Phải thấy vượt qua cái im lặng này. Học nhà thiền cũng như học kinh Đại Thừa là phải thấy được những cái ý như vậy đó ha. Mà cũng chỗ này thì một hôm ông Lương Võ Đế đó, ông thỉnh ngài Phó Đại Sĩ, Phó Đại Sĩ gọi là hiện thân của Bồ Tát Di Lặc đó, giảng kinh Kim Cang. Thì ngài Đại Sĩ ngài lên tòa xong rồi ngồi im lặng hơi cái từ ngày vỗ bàn cái cốp về bước xuống tòa. Thì ông vua Lương Võ Đế ngạc nhiên ngơ ngác không biết gì. Thỉnh giảng Kim Cang lên đi vỗ bàn ra xuống không nói gì hết. Thì lúc đó Hòa Thượng Chí Công mới hỏi cho bệ hạ ra lãnh hội chăng. Thì ông vua nói không lãnh hội gì. Thì ngài Chí Công nói Đại Sĩ đã giảng kinh xong rồi đó, giảng kinh Kim Cang xong rồi đó. Vậy thì giảng xong ở chỗ nào? Giảng xong ở chỗ nào đâu? Chính cái chỗ không mà ông Lương Võ Đế không hiểu đó. Ông không hiểu, không có thể suy đến được đó. Thì là gì? Ông không hiểu được, không suy đến được thì là gì? Thì đó là Kim Cang chứ gì. Còn mình hiểu được, suy được hết Kim Cang rồi. Cho nên nếu mà Kim Cang Bát Nhã mà mình còn giảng được thế này thế kia thì đó đâu phải là Kim Cang, đó là thuộc về chữ nghĩa, phải không? Cho nên mình giờ giảng hay là Kim Cang Bát Nhã, tất nhiên là cái trí tuệ sắc bén cứng chắc như Kim Cang rồi, không phá tan hết mọi cái vô minh, mọi cái tình chấp. Thì giờ là có phải Kim Cang chưa? Giảng nói cho hay nhưng mà cũng không dính dáng tới Kim Cang hết. Mà ngài giảng khéo vậy đó, nhưng mà chính đó là nói xong Kim Cang rồi, phải không? Cho nên chính cái chỗ mà vua Lương Võ Đế ngạc nhiên không hiểu, thì ngạc nhiên không hiểu thì đâu có đến được cái chỗ đó. Thì như vậy, chính cái chỗ đó đó thì đó là Kim Cang, phải không? Bởi vì nó không hiểu thì cái gì không hiểu, cái gì biết không hiểu? Mình không hiểu là không hiểu cái gì đó, không? Nhưng còn cái gì biết không hiểu là thì Kim Cang nó nằm ngay chỗ đó. Nhưng mà mình thường thường mình không thấy được cái ý đó, cứ lo để tìm hiểu. mà càng tìm hiểu chừng nào càng xa. À, đó là nói qua gọi là kinh đó. Còn trong nhà thiền thì sao? Qua nhà thiền, ví dụ như có vị tăng hỏi ngài bá trưởng, hỏi chắc thế nào là Phật, thì ngài bá trưởng ngài mới bảo rằng ông là ai? Tăng thưa là con. Thì ngài bá trưởng ngài hỏi chứ ông có biết chăng? À, ông tăng thưa con biết rõ ràng. Thì ngài bá trưởng ngài liền đưa cái Phật tử lên, ngài hỏi chứ ông có thấy chăng? Ông tăng thưa dạ thấy. Ngài liền im lặng. À, thì quý vị thấy im lặng đó là sao? Hỏi là Phật hay không? Thì ngài hỏi ông là ai? Ông là con. Thì ngài bá trưởng ngài hỏi chứ ông có biết chăng? Thì ông tăng thưa con biết rõ ràng, con mới hỏi đây, phải không? Rồi con biết rõ ràng. À, đó là thứ nhất. Rồi ngài mới đưa Phật tử lên hỏi ông có thấy chăng? Thì đó là dạ con thấy rõ ràng. Rồi ngài im lặng. Quý vị thấy quý vị giọt chưa? Ai mà phá tan được cái im lặng này? Hỏi biết thì đáp là biết rõ ràng, phải không? Đưa cái Phật tử lên hỏi thấy chăng thì là thấy rõ ràng, như là biết rõ ràng, thấy rõ ràng, thì giờ còn nói gì nữa đây, phải không? Đó, ông biết rõ ràng rồi ông thấy rõ ràng, thì giờ còn nói gì nữa, là chỉ im lặng thôi còn gì nữa, phải không? Đó, thì chính cái im lặng đó là một coi như là giống như là một cái quả đấm này đó, phải không? Hoặc là một tiếng sấm để cho ông tăng tỉnh lại, phải không? Vậy thì quá rõ ràng rồi còn gì nữa nói nữa, phải không? Đó, thì Phật là ngay chỗ đó rồi. Đó. Vậy cho nên nhà thiền là khéo như vậy đó. Bởi vậy mà có một lần ngày Tuyết Phong ngày mới tiễn ngày Song Phong, tức là khi mà đi hai ngày từ giả nhau đó, thì tiễn ngày cho Phong thì tiễn một bài thơ, trong bài thơ đó có câu gọi là sấm dứt mà tiếng chẳng dừng, tức là tiếng sấm đó, sấm nó dứt rồi mà tiếng chẳng dừng. Thì quý vị trong nghe rồi, đã dứt rồi mà tiếng chẳng dừng là sao? Chẳng dừng là sao nó dứt? Sấm dứt mà tiếng chẳng dừng. Nào, thì sau này ngài Linh Vân á, ngài nghe như vậy, ngài nói lại, ngài nói tôi không nói vậy, tôi nói sấm vang mà chẳng nghe tiếng. Ông kia là nói sấm dứt tiếng chẳng dừng, ở đây là ngài nói sấm vang nhưng mà chẳng nghe tiếng. Sấm nó vang vậy đó mà chẳng nghe tiếng, thì vậy quý vị làm sao mà nghe được cái chỗ này? Dứt mà tiếng chẳng dừng thì làm sao nghe? Đó. Còn vang mà chẳng nghe tiếng là nghe thấu được chỗ này thì mới thấy được gọi là cái ý bất lập văn tự là chỗ đó đó. Nếu mà mình chỉ kẹt ở trên cái tai cái mắt này á thì khó qua được. Nghe chứ bằng cái lỗ tai này không á, lỗ tai này có tiếng mới nghe chứ không tiếng làm sao nghe, phải không? Đó. Còn ở đây phải nghe qua cái tiếng đó, tức là nghe phải nghe thấu qua hai cái màng nhĩ này nè, thấu qua hai cái màng nhĩ này. Đó. Thì cái chỗ đó đó thì văn tự làm sao mà bám được đến, mà nói được đến. Cho nên ở đây là mình phải sao khéo nghe, nghe đến cái chỗ không chỗ nghe đó, nghe đến mà không còn có chỗ nghe đó, thì nó nghe mãi. Cho nên sấm dứt mà tiếng chẳng dừng, tức là nó vẫn không mất. Còn mình đây có tiếng cũng nghe, hết tiếng là hết nghe, sấm dứt là hết nghe rồi. Cho nên chỗ này là phải chỗ phải thấy được cái ý đó. Đó gọi là những cái tiếng, gọi là những cái tiếng im lặng, mà im lặng sấm sét là như vậy đó.